Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáu ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thiết đãi Đức Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Marta lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá sức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Giuđa Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những người gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: hãy để cô ấy yên, cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó, họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả Lazaro nữa, tại vì anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lúc nãy cha sở trong phần dẫn ý, ngài có mời gọi chúng ta, đó là mở tấm lòng ra đón nhận ơn thánh của Chúa trong tuần thánh này, với dẫn ý đó là Chúa Giêsu yêu thương chúng ta và yêu đến cùng, và mời gọi chúng ta yêu thương nhau. Cho nên trong ba ngày này, chúng tôi mời gọi anh chị em đi vào một chủ đề, đó là Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót, để anh chị em mình cảm nghiệm được Chúa xót thương mình như thế nào, và từ đó ta cũng biết xót thương người khác như vậy. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah mà anh chị em vừa mới nghe: đây là người tôi chung ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn và hết lòng quý mến. Ta cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Người sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Điểm này anh chị em nghe cho rõ: cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy. Tim đèn leo lét, người cũng chẳng nỡ tắt đi. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy. Tim đèn leo lét, người chẳng nỡ tắt đi. Anh chị em lặp lại, đây là câu chủ đề mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ trong ba ngày hôm nay. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy. Tim đèn leo lét, người chẳng nỡ tắt đi. Mời anh chị em chúng ta cùng lặp lại và lặp to lên: cây lau bị dập, tim đèn leo lét, người chẳng nỡ tắt đi. Và người sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý, người không yếu hèn, không chịu phục cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Người không yếu hèn, không chịu phục cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót chính là người này đây. Cây lau bị dập, tim đèn leo lét, anh chị em chúng ta cùng lặp lại to lên lần nữa để mình thấy được rằng ngày hôm nay Chúa Giêsu vẫn yêu thương ta. Ngày hôm nay Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Cây lau bị dập, tim đèn leo lét, tim đèn cái leo lét mà thấy nó khó chịu quá, lại chúng ta chỉ làm một cái gì thôi tắt luôn, đúng không ạ? Và nếu mà đây là cây lau nó dập rồi, nó còn một tí xíu này thôi, Chúa cũng không đành bẻ gãy. Không, đó là hình ảnh một Chúa giàu lòng thương xót. Mà trong suốt tuần thánh này, anh chị em sẽ thấy, sẽ cảm, sẽ nghiệm được rằng Chúa yêu thương ta như thế nào khi ta từng bước đặt mình vào trong lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, một Thiên Chúa thương xót nhưng mà không có ủy mị, không có yếu đuối. Vì ta nghe lời Chúa nói, người không khuất phục, người không chịu thua cho đến khi đặt được nền công lý trên địa cầu này. Thường thì ta thấy là mình hoặc là thái quá hoặc là bất cập. Có khi có những người cha, người mẹ thương con mình tốt thôi, là ta không nỡ dập tắt tim đèn, ta không nỡ bẻ gãy cây sậy. Lòng thương xót đó rất tốt. Có những người làm cha hay làm mẹ thương yêu con mình, nhưng mà ta lại bị một cái chỗ, đó là tình thương ấy lại chỉ là những cái tình cảm mà không được lý trí soi sáng, mà không có được một ý chí vững mạnh. Ở đây Thiên Chúa Đức Giêsu đấng không dập tắt tim đèn, không bẻ gãy cây sậy, giàu lòng thương xót, nhưng mà cũng là một đấng đầy quyền năng. Ngài không khuất phục, Ngài không để cho cái ác hoành hành, không để cho sự bất công thống trị, và Ngài sẽ thống thiết lập công lý trên mặt đất này. Ngài không khuất phục cho đến khi nền công lý phải được đặt trên mặt đất này. Cho nên những khi mà chúng ta, ví dụ như người làm cha làm mẹ, mình chiều chuộng con mình quá, mình thương con mình quá, nhưng mà mình lại không đủ nghị lực, không đủ ý chí, không đủ sáng suốt, không đủ vững mạnh để lèo lái, để hướng dẫn con mình đi vào đường ngay nẻo chính. Không khuất phục, ta thì yêu thương nhưng mà lại dễ ủy mị, đúng không ạ? Ta thương con mình mà đôi khi nó làm những điều sai quấy, ta không dám sửa, không dám bảo răn, khuyên răn, mà ta lại để cho cái tình cảm nó chi phối ta, rồi ta chiều theo con mình để con mình nó bị hư đi, mà không khuất phục con mình, không làm cho con mình đi vào đường ngay nẻo chính. Cũng vậy thưa anh chị em, khi chúng ta đi đạo, mình bước vào tuần thánh, ta cũng dễ xúc động khi mà thấy cảnh Chúa bị đánh đòn, khi mà ta ngẫm sự thương khó Chúa Giêsu với những câu ngân nga, nó dễ làm mủi lòng con người. Rồi khi ta đến ngày thứ sáu tuần thánh, ta đóng đinh, ta táng xác Chúa, rồi ta đi đằng thánh giá, nó cũng dễ làm cho ta xúc động tâm mũi lòng. Điều đó tốt thôi, nhưng mà nếu chỉ dừng lại ở cái mũi lòng, ở cái khóc lóc xót thương Chúa, điều đó ta mới đi được có một nửa thôi. Vì khi mà thấy Chúa vác thập giá như thế đó, những người phụ nữ đến khóc thương Chúa, Chúa bảo những người phụ nữ này, đừng khóc thương tôi làm chi, mà khóc thương các ngươi và con cháu các ngươi ngày sau phải khốn mà chớ. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta dễ dừng lại ở những cái tình cảm. Vì vậy mà có một số người thì cho rằng trong phục vụ mùa vọng rồi tới mùa Giáng sinh nó quan trọng, nó lớn hơn là mùa chay và mùa phục sinh. Điều đó đúng hay sai? Đúng hay sai? Chưa đúng. Chưa đúng. Sở dĩ mà Chúa Giáng sinh, Chúa nhập thể làm người để đi đến một cái mục đích là chết cho con người và sống lại để cứu độ con người. Chứ Chúa không xuống thế làm người chỉ để ở giữa chúng ta không, như là một con người bình thường. Nếu mà như vậy mới chỉ là ở dừng lại khía cạnh tình cảm mà thôi. Nhưng mà Chúa xuống thế làm người ở giữa chúng ta để chia sẻ thân phận con người ấy, để hiểu rõ ta, để yêu thương ta, để biết rằng chúng ta đôi khi là những con người yếu đuối, mỏng giòn, như là cái tim đèn nó leo lét, phải không ạ? Đôi khi chúng ta nhiều lần sai đi ngã lại, như là cái cây sậy nó bị dập rồi. Chúa hiểu rõ từng con người, Chúa chia sẻ thân phận của con người. Chúa cũng xúc động trước cái chết của Lazaro, đúng không thưa anh chị em? Mới tuần trước ta nghe bài tin mừng Lazaro là người em của Marta và Maria, và được tin Lazaro chết thì Chúa đến nhà để thăm viếng, để an ủi. Nhưng mà Chúa không dừng lại ở cái chỗ là tôi đến để tôi thăm viếng, để tôi an ủi, rồi tôi chỉ biết là xoa dịu, là thôi nín đi em, lễ đấm vai rồi sầu thương nữa chi. Nếu mà chỉ dừng lại ở cái kèn lâm khốc thôi nín đi em thì Chúa chẳng làm gì để mà giải thoát ta khỏi cái nỗi buồn ấy. Chúa chẳng làm gì để mà giải thoát ta khỏi gông cùm của tội lỗi, mà Chúa cũng chẳng làm gì để giải thoát ta khỏi sự sợ hãi. Nhưng mà một Thiên Chúa nói rằng ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ai tin vào ta thì không phải chết. Đó, một Thiên Chúa xuống làm người không phải là để chết với ta mà thôi. Nhưng mà một Thiên Chúa làm người chết như ta, nhưng mà không chết luôn như ta, mà sống lại, vì Chúa là sự sống và là sự sống lại của ta. Vì thế mà mùa Giáng sinh anh chị em mình mừng mầu nhiệm nhập thể, để chúng ta cảm nghiệm được rằng một Chúa đồng hành chia sẻ với ta rất là tốt. Ta có hang đá, ta có đèn, rồi ta có bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian. Ta cũng dừng lại mỗi chỗ đó thôi. Là bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian thì bấy nhiêu lần con nhớ người yêu, con chẳng nhớ gì đến Chúa cả. Con chẳng nghiệm được rằng bao nhiêu lần Chúa xuống dương gian là bấy nhiêu lần con nghiệm được rằng Chúa yêu thương con. Vì thưa anh chị em, thưa các bạn, là ta mới dừng lại ở mùa vọng, mùa Giáng sinh, mà ta quên mất rằng cao điểm của phục vụ là mùa phục sinh. Thánh Phaolô nói nếu mà Đức Kitô chết mà không sống lại thì niềm tin của chúng ta trở thành vô ích hết. Nếu mà Đức Giêsu không sống lại thì tất cả những gì mà chúng ta tin, tất cả những gì chúng ta theo Ngài chẳng đem lại cái gì cho ta cả. Cho nên cao điểm của phục vụ phải là phục sinh. Vì thế mà chúng ta thấy phục vụ mùa chay kéo dài tới 5-6 tuần, rồi sau đó chúng ta được mời gọi bước vào tuần thánh. Chúng ta có thấy ngày nào gọi là ngày thánh không? Nhưng mà được nguyên một tuần thánh, thứ hai tuần thánh, thứ ba tuần thánh, thứ tư tuần thánh, để cho mình thấy được rằng là cái tuần lễ này là tuần lễ cao điểm nhất của phụng vụ, là tuần thánh. Có nghĩa là thời gian nó được thánh hóa, và mỗi một người chúng ta sống trong thời gian ấy, chúng ta cũng được mời gọi thánh hóa để đi đến ngày thứ năm tuần thánh, là ngày Chúa lập bí tích thánh thể, mời gọi ta hãy yêu thương và phục vụ. Rồi đến ngày thứ sáu tuần thánh là ngày mà Chúa yêu thương ta và yêu thương đến cùng, chết trên cây thập giá. Và ngày thứ bảy, đêm thức vọng phục sinh ấy, là mời gọi mỗi một người chúng ta không dừng lại ở khóc lóc, than van, than thở, nhưng mà tiến đến một
cái niềm tin vững mạnh rằng Đức Giêsu ấy đã chết mà đã sống lại. Cho nên mỗi một người chúng ta trong cuộc sống này, dầu có những gian nan, vất vả, khó khăn, thử thách, thì ta biết chắc rằng qua thập giá chúng ta sẽ đi đến được với vinh quang phục sinh. Thưa anh chị em, để cho anh chị em thấy rõ được rằng là Chúa Giêsu thực sự là đấng yêu thương ta. Chúa Giêsu thực sự là đấng mà không nỡ dập tắt cái tim đèn còn le lét khói. Dù rằng con người ta tội lỗi thế nào đi chăng nữa, thì lòng yêu thương của Chúa không bao giờ bỏ rơi ta nếu ta một lòng một dạ tin vào Chúa, quay về với Chúa. Mời anh chị em gặp gỡ một chứng nhân, một người đã từng như Lazaro từ cõi chết mà Chúa cho sống lại. Ngày hôm nay ta nghe bài tin mừng Chúa đến mời gọi mỗi một người chúng ta mở lòng ra đón tiếp Chúa, như là Maria, như là Martha, như là Lazaro. Những người chị em ấy, anh chị em ấy không tiếc gì với Chúa cả. Những người anh chị em ấy không tính toán gì với Chúa cả. Những người anh chị em ấy có lòng hiếu khách đón tiếp Chúa. Như chúng ta ở đây, những anh chị em dành 3 ngày hôm nay, thứ hai, thứ ba, thứ tư để đến với Chúa, là anh chị em như là Martha, như là Maria, không tiếc gì với Chúa. Thời giờ của anh chị em, sức khỏe của anh chị em và những công ăn việc làm của anh chị em, anh chị em dám chấp nhận bỏ những cái đó để đến với Chúa. Như là Maria, khi mà thấy Chúa yêu thương mình như vậy, khi mà Chúa thấy Chúa yêu thương em của mình là Lazaro như vậy, mà cho Lazaro từ cõi chết sống lại như vậy, Maria còn tiếc gì với Chúa đâu. Cho nên đã lấy một bình ngọc bằng đá quý mà đựng cái nước dầu thơm là dầu của cây cam tùng để ướp xác những người chết thơm hào hạng. Mắc tiền như thế đó mà lấy sức vào chân Chúa. Dầu thơm người ta sức trên đầu, có ai lấy dầu thơm mà sức dưới chân, phải không mấy bà mấy cô? Phải không? Đi đâu trước khi lễ hay đi ăn tiệc, tí lên đầu, gò tay hoặc má tí để cho nó thơm. Ấy mà Maria thấy rằng mình không có xứng đáng, thấy rằng lòng thương xót của Chúa lớn quá, và thấy rằng không tiếc gì với Chúa cả. Cho nên Phúc Âm Thánh Mắt cô còn nói rằng cô đập luôn cả cái bình ấy và sức trọn vẹn cái lọ dầu chứa 327 gram dầu cam tùng hào hạng, thứ xịn giống như là nước hoa của Pháp gì bây giờ đó, thứ xịn đổ lên và cả phòng thơm nức lên. Đến mức độ mà Lazaro tiếc quá mà bảo rằng giá mà lấy cho kẻ nghèo thì tốt hơn. Và Phúc Âm nói rằng ông ta nói vậy chứ thực sự ông ta là tiếc tiền, ham tiền, chứ chẳng phải là ông ta nghĩ đến người nghèo gì đâu. Và Maria không tiếc gì với Chúa. Và đáp lại thì Chúa để cho Maria làm cái công việc là táng xác Chúa, cho Maria được cái vinh dự là gần gũi gắn bó được với Chúa, được chia sẻ vui buồn với Chúa. Thì anh chị em mình ở đến đây cũng vậy. Xin cho được hỏi thăm là những anh chị em nào từ giáo xứ khác không thuộc giáo xứ Đồng Tiến mà hôm nay đi tham dự buổi tĩnh tâm hôm nay, xin anh chị em giơ tay lên ạ. Và đúng là đất lành chim đậu, cho sở thấy rất là nhiều người anh chị em từ giáo xứ khác đến tham dự buổi tĩnh tâm. Chúng ta hân hoan chào đón những anh chị em ấy, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi ước gì anh chị em giáo xứ Đồng Tiến, giáo xứ chủ nhà đó, mình nhìn thấy sân nhà mình nhưng mà vắng khách quá cũng buồn. Khách còn đông hơn chủ thì anh chị em mình cũng nhắc nhở nhau để ngày mai, ngày mốt chúng ta đến dự buổi tĩnh tâm để chứng tỏ rằng mình không tiếc gì với Chúa. Có những người giờ này còn đang là phải làm thêm kiếm tí tiền. Có những người giờ này còn đang ngồi ở quán cà phê để lai rai. Có những người giờ này còn đang ngồi trong quán nhậu. Có những người giờ này còn đang tiếc công ăn việc làm vì sợ rằng mình bỏ một buổi thì lỗ sở hội, tốn kém tiền. Cho nên ta chưa thấy được cái giá trị của người mà được ngồi bên chân Chúa, được lắng nghe lời Chúa. Chưa thấy được cái giá trị là có được Chúa mới là có tất cả. Còn nếu mà ta có tất cả mà ta không có Chúa thì cũng như không mà thôi. Cho nên Maria có tiếc gì cái bình dầu ấy đâu, dù là có 200 đô, 300 đô hay là 1.000 đô cũng chẳng nghĩa lý gì cả. Còn ta đôi khi ta tính toán với Chúa, nhưng mà Chúa lại không tính toán với ta. Tình cho không biếu không. Dù rằng sắp chết rồi, dù rằng không còn hy vọng gì nữa, nhưng mà Chúa vẫn cứu sống cho sống. Chúng ta một tràng pháo tay để gặp gỡ người anh em Lazaro từ cõi chết sống lại.
Thưa anh chị em và thưa các bạn, giới thiệu với anh chị em, đây là Lazaro, người mà đã từ cõi chết sống lại. Vì thực sự nếu mà không có ơn của Chúa thì hôm nay cũng có lẽ là ngày giỗ đầu của anh rồi, và cũng không biết rằng anh có được rỗi linh hồn hay không, vì anh đã bỏ Chúa cả mười mấy năm. Chúa đã cứu cả thân xác, cả linh hồn của anh như thế nào. Hôm nay Lazaro của thời đại ngày hôm nay đến nói chuyện với chúng ta, còn chia sẻ cho mọi người về con đã được Chúa cứu sống như thế nào, cả thân xác lẫn tâm hồn.
Thưa cha và cũng kính thưa cộng đoàn giáo xứ Đồng Tiến, con tên là Đinh Đức Thiện, hiện năm nay 33 tuổi, con ở giáo xứ Vĩnh Hòa. Thì con cũng xin kể và tóm tắt về cuộc đời của con xa rời Chúa và được Chúa xót thương và cứu con. Thì con xin kể tóm tắt về cuộc đời của con. Thì năm 20 tuổi thì con cũng công ăn việc làm thì cũng ổn định. Và con sau đó là con bị bạn bè và rủ rê lôi cuốn đi chơi. Thì mới lần đi chơi thì 1-2 giờ đồng hồ, rồi sau này cứ thế mà đi, rồi với rồi con bị bạn bè lôi cuốn vào con đường tội lỗi, và cũng như là xì ke ma túy rồi thuốc lắc, rồi đi thâu đêm suốt sáng, rồi quán bar vũ trường, nói chung là đi các cái. Và rồi sau đó là con cứ thế mà con đi, con từ từ cái cuộc ăn chơi nó lôi cuốn con xa rời Chúa và bỏ Chúa. Thì cho đến năm 2000 thì con đi khám bệnh, thì bác sĩ kết luận con bệnh là bị nhiễm HIV. Thì con nghe như vậy thì con cũng buồn. Thì con nghe con buồn và con cũng chán nản, và sao mình lại muốn vào cái bệnh thế kỷ như vậy. Thì con buồn quá thì con cũng lại cứ càng ngày xa rời Chúa, và cứ đi chơi cho thỏa mãn, cứ chơi thì cứ hồi tới đâu hay tới đó. Giờ vì mắc cái bệnh này rồi thì con cứ ra vào cuộc ăn chơi như vậy. Thì cho đến năm tháng 7 năm 2010.
Vâng, thưa các bạn, cái tháng 7 năm 2010 đó như thế nào? Chúng ta biết là năm 20 tuổi, năm nay là con bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 33 tuổi.
Vâng, từ năm 20 cho đến năm nay là 33 tuổi. Suốt 13 năm anh đã bỏ Chúa. 13 năm anh lao vào xì ke, ma túy, thuốc lắc. Anh lao vào các vũ trường, anh lao vào những chốn ăn chơi. Và khi phát hiện ra mình bị bệnh thế kỷ như vậy thì anh càng cảm thấy thất vọng, chán nản hơn. Và đã phóng lao thì theo lao luôn, không còn nghĩ gì nữa, chỉ mong cho nó chết sớm mà thôi. Cái cây sậy đã bị dập nát rồi, cái tim đèn nó chỉ còn leo lét một tí khói thôi. Thưa anh chị em, thưa các bạn, đến tháng 10 năm tháng 7 năm 2010, cái tim đèn ấy sắp tắt, cây sậy đó sắp là nát tan rồi. Bác sĩ khám nghiệm cho anh và đã gọi gia đình anh ở dưới Củ Chi khám nghiệm, và gia đình gọi anh, gia đình đến trả về và nói rằng 95% là chết, chỉ có 5% mà sống sót, mà giỏi lắm, lúc đó bác sĩ nói con là sống được mấy tuần lễ nữa.
Thưa cha và thưa cộng đoàn, thì bác sĩ đã chê con thì chỉ còn cao lắm là chừng 2-3 tuần lễ nữa thôi để về lo hậu sự.
Vâng, đúng là cái tim đẻ nó chỉ còn đúng 3 tuần, cái cây sậy nó chỉ còn cũng đúng 3 tuần để lo hậu sự. Mọi người thất vọng, xã hội cũng không còn hy vọng gì, vì anh đã được đưa hết trại cải tạo này đến trại cải tạo khác, hết trường cai nguyện này đến trường cai nghiện khác. Nhưng mà tất cả đều bó tay, sức con người không thể làm được. Sức mạnh của ma túy, của ma quỷ, nó lôi kéo anh, nó giành giật anh khỏi vòng tay của gia đình. Và bạn bè là những người mà cùng thời với anh đã rủ rê anh vào con đường ấy. Con cho biết là những người bạn đó của anh bây giờ, những người bạn của con mà cùng thời ăn chơi với con ở xứ Vĩnh Hòa, bây giờ mấy bạn đó đâu hết rồi?
Thưa cha và thưa cộng đoàn, thì cũng như cha nói, con cũng đi trung tâm này trung tâm nào mà không thể dứt khỏi những ma quỷ cám dỗ. Thì cùng lứa bạn bè con trong giáo xứ con thì cũng 10-20 người, thì được Chúa kêu vào hết. Chỉ là còn có một mình con là được đứng trước cộng đoàn và nói cuộc đời của con cho cộng đoàn cùng biết. Và thì
vâng, chúng ta thấy mười mấy người đã về với Chúa hết, không biết giờ họ này ra sao. Còn một mình anh, Chúa dành để lại để hôm nay lên làm chứng cho chúng ta. Vào tháng 7 năm 2010 đó, chuyện gì xảy ra? Mấy chị em chúng ta theo dõi đoạn kết của bộ phim Lazaro sống lại.
Thưa cha và thưa cộng đoàn, thì tháng 7 năm 2010 thì con được bác sĩ chê là trả về để lo hậu sự cho con. Thì nói con là trong tháng 7 đó thì con đi đứng là không có được, chỉ biết ngồi xe lăn và đẩy đi thôi, với con trên tay con thì không đi được, không hoạt động được. Thì con được trả về nhà thì có một người cô áo xanh, trong bộ quần áo xanh của cha, thì giới thiệu cho con là đi đến nhà thờ Chí Hòa hàng tuần thứ năm để cầu lòng nguyện thương xót Chúa. Thì con cũng nghe lời, và con lúc đó con được muốn quay về với Chúa. Thì hàng tuần thứ năm nào con cũng đi đến nhà thờ Chí Hòa để con đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và được cha ông và được cộng đoàn lòng thương xót Chúa đã cầu nguyện cho con. Thì con lần đầu tiên thì con đến nhà thờ Chí Hòa thì buổi trưa nắng thì con cũng nản, và người con thì bệnh tật đi không được. Thì lần đầu con nghe cha giảng thì con cũng chú tâm nghe lắm. Thì qua tuần sau thì con lắng nghe được những lời cha giảng và thấm trong tấm lòng sỏi đá của con. Và từ đó là con nghe cha giảng thì con cứ chú tâm và con nghe, thì con cứ đọc kinh cầu nguyện và đi lễ lòng thương xót Chúa hàng tuần thứ năm. Và được thì một phép lạ là ban cho con là Chúa đã ban cho con được sự sống và được sức mạnh cho đến ngày hôm nay. Và sức khỏe con hiện bây giờ thì cũng như bình thường, và 90% người bình thường đi lại và như xưa.
Vâng, thưa chị em, thưa các bạn, cái tháng 7 năm 2010 ấy, người chị em đó là cô Bảy, ngồi dưới kia, tí họ sẽ lên đây, dắt anh đến và nói cầu nguyện cho anh. Thú thật lúc đó anh đi không có vững, ngồi xe lăn và người nhà phải dìu, và da của anh thì tái mét, xanh lẹt, mắt thì trắng trợt lên, và người thì chỉ còn là da bọc xương. Và khi tôi đặt tay tôi cầu nguyện cho anh thì tôi thấy bình thường, sức con người không thể làm được. Rồi anh lên nhà thờ Chí Hòa, trưa nắng chang chang, anh lên rất ngại ngùng, gặp tôi ở sân nhà thờ càng nắng nữa. Anh nói cha cầu nguyện cho con để con chuẩn bị về với Chúa. Rồi anh quay trở về, anh xưng tội, anh rước lễ.
Tôi nói nếu mà con tin thì Chúa sẽ chữa con. Và cứ vậy anh cứ đến rồi bẵng đi cả mấy tháng trời tôi không thấy. Nhưng mà anh vẫn đi đều, có điều là vì nhà thờ nó quá đông. Anh chị em biết là mỗi thứ năm mà bình thường là có thể từ 8.000 cho đến 10.000 người họ đi dự. Mà nếu mà thứ năm đầu tháng như vừa rồi là số người đến dự là khoảng 18-20.000 người từ các tỉnh thành họ đến. Mà nhà thờ nó bé bằng nửa nhà thờ này thôi. Nhưng mà tất cả cái ngõ ngách nó không có trống trải rộng rãi thoải mái như thế này đâu. Họ phải đi từ 10 giờ sáng ở dưới chỗ đến 12 giờ cửa mới nhà thờ mới mở, họ mới chen vào. Mà chỉ trong vòng 5 phút thôi tất cả các ngõ ngách nó đầy hết. Và ngoài sân không còn một cái chỗ hở nào. Và thậm chí họ còn đưa tới nhà Hưu Chí Hòa của các cha để ngồi nghe. Và lẫn ra tới ngoài đường Bành Văn Chân. Thì khi người ta đến như vậy với tất cả lòng tin, ta không tiếc gì với Chúa, không tiếc thời gian, không tiếc sức lực. Có những người từ Phương Lâm, có người từ Bảo Lộc, có người từ Đồng Nai. Có ông già mà từ Fatima Bình Triệu mà ông ấy 70 tuổi mà ông đạp xe đạp từ 7 giờ sáng ông đến nơi là 10 giờ. Ông ấy vào trong nhà thờ, ông ăn một gói xôi, uống một ly nước, rồi ông ở lại luôn cho đến 4 giờ chiều là ông mới đạp xe ra về. Về đến nhà là 10 giờ tối. Rồi có một chị em khác là từ mãi Bến Tre, hai mẹ con cứ chạy xe Honda đi từ 2 giờ sáng đến nơi là 9 giờ. Rồi cầu nguyện xong 3 giờ về đến nhà là cũng 9 giờ tối. Họ cứ đi như vậy. Rồi có những bà lão 90 tuổi mà không bỏ tuần lễ nào. Và đặc biệt nhất là có những bạn trẻ như những người anh em của chúng ta đây. Đầu xanh, đầu đỏ, mắt trắng, mắt lo gì đó, tóc áo ống gì đó, đủ thứ hết. Nhưng mà những người trẻ đó họ lại cảm thấy rằng chỉ có đến đây, đến với lòng thương xót của Chúa, họ mới tìm được cái nguồn an ủi, tìm được sức mạnh. Và họ được ơn quay trở về rất nhiều. Người anh em này là mới có 13 năm, còn có những người 40 năm, có những người 50 năm, tí nữa sẽ có một anh em là 36 năm bỏ Chúa. Mà họ thấy được rằng là đời họ tàn, đời họ bỏ đi, không ai còn nhìn nhận họ, chỉ có một mình Thiên Chúa đứng nhiều lòng thương xót cứu vớt cái tim đèn ấy, cứu vớt cây sậy dập nát ấy để phục hồi nhân phẩm, phục hồi con người, phục hồi lại giá trị của người anh em. Không những vậy mà cho người anh em này được có một tấm lòng bác ái, biết chia sẻ với mọi người. Ngày xưa năm 20 tuổi nhà anh khá giả, anh làm ra bao nhiêu tiền thì anh ăn chơi nướng hết vào những quán nhậu, quán bia và ma túy bấy nhiêu. Còn bây giờ thì còn dùng số tiền ấy làm việc bác ái như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha và cũng kính thưa cộng đoàn, thì xưa kia con có tiền thì con bỏ vào những cuộc vui chơi. Thì bây giờ con được Chúa xót thương cứu con, được giờ con đã được quay vào với Chúa, được Chúa yêu thương con và được Chúa yêu thương con. Thì bây giờ con có được sức khỏe và con làm ăn được có tiền, thì con không có để tiền đó vào của những cuộc ăn chơi nữa. Thì từ ngày con biết cha Long đến nay thì cha Long thường đi làm việc lòng bác ái và chia sẻ những người nghèo, thì con cũng không quên rằng con được làm ăn bây giờ con có tiền, thì con cũng xin đóng góp một phần nho nhỏ và gửi cha Long hàng tuần. Thì số tiền thì con gửi thì không có nhiều, nhưng mà cái tấm lòng của con được Chúa ban cho con. Thì hàng tuần thì con cứ đóng góp hàng tuần vậy á. Thứ năm thì con đi nhà thờ Chí Hòa, con cứ đóng góp không có quá nhiều, nhưng cứ chút ít gom lại thì nói chung là cũng nhiều. Và con xin gọi cha Long để giúp những đồng bào người nghèo phụ. Và bản thân con thì con cũng muốn đi theo cha Long đến những nơi hẻo lánh như vậy để con chứng kiến được những tấm lòng nghèo của bà con. Thì con không đi được, nhưng mà con gọi cha để cha giúp con đem đến những người nghèo. Rồi, xin cảm ơn cộng đoàn bà cha.
Vâng, thưa anh chị em, còn những câu 7 lên luôn đi câu 7. Với em áo xanh khác, không mặc áo xanh, các em lên hết trên này đi ạ. Như em áo xanh nào lên trên hết này đi. Không mặc áo xanh cũng lên luôn. Trong thành viên của áo xanh chúng ta lên hết trên này đi ạ. Thưa anh chị em, thưa các bạn trẻ, Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn những người trẻ ngày hôm nay là những cánh chim xanh, là những người đã từng một thời xa Chúa, bỏ Chúa, một thời đua xe, một thời ăn nhậu, một thời đã là những ngọn đèn leo lét như những cây sậy dập nát. Ấy thế mà Chúa vẫn yêu thương, Chúa vẫn đoái nhìn và Chúa vẫn cứu vớt những người anh chị em này. Chúng tôi trong cộng đoàn lòng thương xót ấy có khoảng 250 em, là những người từ 18 cho đến 30, công nhân, sinh viên, học sinh đủ hết, và đã từng có một cái quá khứ xa lìa Chúa, nhưng khi đến với lòng thương xót Chúa, các em được Chúa yêu thương, Chúa cứu vớt, và hôm nay đến đây để chia sẻ và làm chứng cho anh chị em. Người anh em mà đang cầm cái đàn guitar đây đã chia sẻ nhà thờ Đồng Tiến thứ sáu đầu tháng trước, và anh là người đã 36 năm bỏ Chúa. Anh là người đã vào tù ra khám, đi cải tạo sang năm 1975. Năm nay anh bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con 56 tuổi. Con tên là Anton Phan Như Kỳ, 56 tuổi.
Vâng, anh Kỳ 56 tuổi, và tổng cộng và cái thời gian anh bỏ Chúa là bao nhiêu năm?
Từ ngày con bỏ Chúa đến ngày hôm nay là khoảng 36 năm.
36 năm, và vào tù ra khám không biết là bao nhiêu lần, khám Chi Hòa thì cũng 5-6 lần, rồi những trại tù khác, Bùi Gia Mập hay là Suối Máu hay là Suối Đỉa gì hết, anh đều nếm cảm hết. Và anh đã từng không ra tay, không thương tiếc để mà kiếm tiền, cỡ như năm cam với anh thì cũng ngang ngửa, kẻ tám lạng người nửa cân. Và anh cũng đã được Chúa kêu mời quay trở về vào ngày tháng năm bao nhiêu, còn nhớ không?
Con không nhớ, và nhưng mà vào cái Noel năm vừa rồi chưa?
Vâng, tháng 12 năm 2010 anh được Chúa kêu mời, cũng do một bạn áo xanh khác dắt anh đến với cộng đoàn lòng thương xót ở nhà thờ Chí Hòa. Anh đã nghe giảng, anh đã khóc, và anh đã được Chúa biến đổi, anh quay trở về gọi là giã từ vũ khí, là gác chân giang hồ lại, gác kiếm lại, để mà trở thành một thành viên trong đội quân áo xanh, quay trở về với Chúa và đi loan báo lòng thương xót Chúa. Và người thứ ba nữa trong đội quân áo xanh là một người con cũng hoang đàng, một cây sậy cũng dập nát. Con chia sẻ cho mọi người con đã ăn chơi như thế nào và quay trở về ra sao.
Kính thưa cộng đoàn, con tên là Nguyễn Thế Bác Đại, năm nay con 23 tuổi. Trước đây thì gia đình con rất khá giả, nên lúc đó thì ba mẹ chiều chuộng và con đã sinh hư. Con lúc đó con chỉ nghe bạn bè, con theo bạn bè ăn chơi, và vào những buổi tối thì con thường thường đi đua xe, nên con tới sáng con mới về nhà con ngủ. Và con ngủ vậy cứ ngày nào cũng vậy. Và con đã không bỏ Chúa, con đã không đi lễ. Cứ đến tới tháng 10 năm 2010, mẹ con, gia đình con thì bị phá sản. Và con đã, lúc đó thì con rất chán nản, con không biết nương tựa đâu. Và mẹ con đã đi đến lòng thương xót Chúa. Mẹ đã con đã kêu cầu Chúa để xin về trả nợ cho gia đình. Nhưng còn con thì con vẫn cứ tiếp tục, tại con chán gia đình làm ăn không lên, và con cứ ăn chơi như vậy. Cho đến một ngày mẹ con thấy con hư quá, mẹ con đã dẫn con vào lòng Chúa thương xót, nhưng mà con cũng chưa đi. Con dĩ lanh quanh nhà thờ, và con đi bên ngoài nhà thờ con dạo, lúc hết lễ thì con về, con đón chở mẹ con về thôi. Và con đi riết thì con cũng chán, và con lúc đó con chỉ biết vào nhà thờ con ngồi. Và ngay lúc đó thì cha giảng, con đã nghe được những lời của cha, và con đã thấy những lời của cha là đúng. Nếu mà Chúa không lấy tất cả của con đi thì bây giờ con đã là một người khác. Con xin cảm ơn.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy là đây là tay đi bão đây, đi đuôi xe đây, mà xã hội ngày hôm nay đã biết bao nhiêu cách nghiêm trị mà vẫn không ăn thua gì. Nhưng mà chỉ khi nào đến với lòng thương xót Chúa mà vẫn chưa chịu,
nhờ người mẹ đưa đến. Đây là cô Bảy. Cô Bảy đâu ạ? Giơ tay dùng đây. Đừng, là người mà đưa anh Thiện này đến với lòng thương xót Chúa. Rồi có một anh em khác đưa cũng áo xanh, đưa anh Kỳ đến với lòng thương xót Chúa. Còn đây là mẹ đưa con đến với lòng thương xót Chúa. Cho nên Chúa luôn luôn muốn nhờ bàn tay của chúng ta giới thiệu lòng thương xót Chúa đến cho những tim đèn còn leo lét khói, đến cho những cây sậy mà có nguy cơ là bị dập nát. Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta trở thành những Lazaro. Vì tin mừng ngày hôm nay nói là qua Lazaro thì người ta tin vào Chúa. Qua việc mà Lazaro làm chứng rằng Chúa yêu thương, Chúa cứu anh, thì anh được Chúa cho sống lại. Và chính cái việc mà Lazaro được sống lại như vậy mà người ta tò mò, người ta đến, rồi người ta tin vào Chúa là qua chứng cớ của Lazaro. Ngày hôm nay buổi tĩnh tâm đầu tiên, chúng tôi cũng muốn mời gọi anh chị em tin rằng Chúa yêu thương anh chị em qua những chứng nhân của lòng thương xót Chúa đây. Những em đã dấn thân để loan báo lòng thương xót Chúa đến những vùng sâu vùng xa. Và bây giờ mời gọi anh chị em chúng ta cùng hát chung với nhau bài hát là Và Con Tim Đã Vui Trở Lại, được anh Kỳ ngày xưa anh đã vác đàn guitar hát nhạc đời trong những quán ăn chơi. Ngày hôm nay anh đã dã từ vũ khí, bỏ những chốn ăn chơi, quay trở về đánh đàn hát nhà thờ. Và đúng cái tâm trạng của những người áo xanh, của những con chiên hoang đàng, đó là con tim đã vui trở lại. Vì Chúa không dập tắt cái ngọn đèn còn leo lét khói, và không dập tắt cái cây sậy mà bị dập nát. Mời anh chị em và cộng đoàn cùng hát chung bài hát Và Con Tim Đã Vui Trở Lại. Xin vui lòng mở dùng cái đàn guitar dùng đấy. Mở vui lòng đàn guitar dùng.
Tìm một con đường, tìm một lối đi. Ngày qua ngày, đời nhiều vấn đề, lạc loài niềm tin sống không ngày mai, sống riêng không ai cần ai, cứ vui cho tròn đời này. Rồi cuộc vui vàng mọi người bước đi. Một lần tôi về, nhiều lần ước đi. Chờ tình yêu chúng đến trong nắng mai, xóa tan mà để dù tôi cứ tôi điên rồi, tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, chúa tôi người yêu thương anh sống qua đời. Tôi mong nhiều đơn cứu rỗi của dân ta lên, và con tim đã vui trở lại chỉ còn hát, và niềm tin đã vươn về người. Và bây giờ ngày buồn đã qua, nhiều lỗi lầm cũng được thứ tha. Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan mà niềm của tôi cho tôi biết rồi, tâm hồn thành một người mới. Tôi nhớ mãi tên người.
Mời cộng đoàn ngồi. Một tràng pháo tay nữa để cảm ơn tất cả các bạn áo xanh. Thưa anh chị em, để anh chị em có thể thấy rõ hơn được lòng thương xót của Chúa thể hiện như thế nào, vì chúng tôi không có thời giờ để chia sẻ với anh chị em. Có lẽ những điều mắt thấy, tai nghe, nó dễ tác động chúng ta hơn là những lý thuyết. Nếu anh chị em đến tĩnh tâm chỉ để nghe những bài lý thuyết, những bài suy niệm cao siêu quá, thì có lẽ chúng ta cũng quên hết, và không có gì tác động, không có gì biến đổi trên chúng ta. Vì thế, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, 3 ngày, chúng tôi sẽ mời gọi anh chị em gặp với những chứng nhân. Mời anh chị em cùng nhìn, cùng nghe, cùng thấy và cùng đọc. Trong thời gian tuần thánh này, anh chị em thứ nhất giới thiệu cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Đây là cuốn tập san mà mỗi thứ năm đầu tháng chúng tôi gửi tặng cho những người đến tham dự giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và đi đến những nơi vùng sâu vùng xa, chúng tôi gửi tặng cho họ để loan truyền lòng thương xót Chúa. Tháng này tôi in ra khoảng 36.000 cuốn để gửi tặng cho những anh chị em ở những vùng sâu vùng xa, cũng như những giáo xứ mà chúng tôi đến để cử hành thánh lễ lòng thương xót Chúa và làm chứng nhân. Thì trong đây ghi lại những điều lạ lùng mà Chúa thực hiện từ những người không công giáo, từ những người vô thần, từ những người bên Na Uy, bên Đan Mạch, bên Úc, đến những người từ những tỉnh thành xa xôi. Họ đã cảm nghiệm, đã nhận được ơn của Chúa chữa lành bệnh tật tâm hồn, như là những chứng nhân vừa rồi, bệnh tật thân xác, những chứng bệnh nan y tưởng chừng như là không còn cách nào khác. Những ngọn đèn leo lét ấy chỉ chờ đến lúc mà chút hơi thở cuối cùng, ấy vậy mà Chúa vẫn ra tay, ấy vậy mà Chúa vẫn cứu vớt. Cả những người nợ nần chồng chất, muốn đi tự tử, muốn tìm một liều giải thoát, nhưng mà họ đã đến với lòng thương xót Chúa. Chúa đã cứu họ, vực dậy họ. Mấy chị em chúng ta đón nhận để đọc và chia sẻ tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa này. Và hôm nay chúng tôi nhờ kem áo xanh ta gửi tặng cho anh chị em, vì có một đồng tiến thì có hơi mới lạ. Còn anh chị em mà đi nhà thờ Chí Hòa có rồi thì chúng ta không nhận nữa. Còn mỗi gia đình thì chúng ta nhận một cuốn. Chúng tôi muốn giới thiệu gửi tặng đến anh chị em để anh chị em biết thêm về lòng thương xót của Chúa, và có tài liệu để chúng ta đọc trong ngày những ngày tĩnh tâm. Các em áo xanh đi vào sẽ gửi tặng cho anh chị em. Và bên cạnh đó thì có 3 cái DVD của những bạn áo xanh, thì gửi tặng những người nào chưa có, và những anh chị em nào mỗi gia đình một cuốn thôi ạ, để chúng ta còn để dành chia sẻ cho những người khác nữa. Anh chị em nào đã nhận rồi vui lòng không nhận nữa. Các em áo xanh sang bên nam này nữa này. Giờ đi nhanh, đi lướt nhanh đi. Và 3 cái DVD, thứ nhất là Bay Đi Những Cánh Chim Xanh, để anh chị em thấy được rằng những em áo xanh được Chúa biến đổi ra đi loan báo lòng thương xót Chúa như thế nào. Đến những nơi rất sâu, rất xa và rất nguy hiểm, có những lúc tưởng rằng là không còn hy vọng gì sống sót, nhưng Chúa đã ban cho chúng tôi được quay trở về. Một bên là vách núi, một bên là vực thẳm, và dốc cao như thế, trời mưa như thế, mà Chúa đã cứu và đưa anh em chúng tôi để trở về ra sao. Rồi dấu chân lòng thương xót là những cánh chim xanh bay đi đến những vùng sâu vùng xa, lên cao nguyên rồi xuống đồng bằng, rồi những buổi cầu nguyện mà cả mười mấy hai chục ngàn người dâng hoa, mười mấy ngàn cánh hoa dâng lên năm sắc, rồi viếng đàn thánh giá lòng thương xót Chúa như thế nào, và họ cầu nguyện ra sao. Thì trong dấu chân lòng thương xót Chúa mời anh chị em đón nhận, cũng như là một chứng từ thứ ba nữa, đó là lời nguyện từ trái tim. Và với lời nguyện từ trái tim này là những bài hát được hát bởi những chứng nhân, những người mà chỉ còn một tay. Chúng ta thấy người anh em nói hai tay đánh guitar, nhưng mà đây là anh Thế Vinh chỉ có một tay trái đánh guitar mà còn thổi harmonica, bên cạnh một cô ca sĩ mà miệng bị méo giật lên từ năm 3 tuổi, méo miệng như thế này, nói không ra. Ấy thế mà cô ta luyện tập trong vòng 7 năm trời, cùng với Thế Vinh và Thủy Tiên, anh chị em đã thấy xuất hiện trên TV hát nhạc Trịnh Công Sơn. Ở đây họ không hát nhạc đời nhưng mà họ hát với chúng ta rằng: con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Rồi một cô ca sĩ mà chống cái nạn, ca sĩ người Đà Lạt rất là xinh, bị hai cái chân nó bị tật vì sốt bại liệt, vậy mà chống nạn đi học đàn, học nhạc, rồi nuôi em ăn học và hát với chúng ta, mặt rất sáng, rất tươi, không hề phàn nàn rằng: Chúa là con đường cho con bước đi, là anh hồng xua tan bóng đêm. Rồi tới một người khác ngồi cái xe lăn 30 năm trời, chồng bỏ ở lại nuôi cái đứa con thơ của mình. Bây giờ hai mẹ con vẫn đi hát ở phòng trà, ngồi cái xe lăn ấy mà hát với chúng ta rằng: đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Anh chị em thấy những chứng nhân như thế đó trong ba cái DVD này, ước mong của chúng ta sẽ có thời gian và chúng ta không tiếc gì với Chúa để chúng ta dành cho nhau, nhất là cho con cái của mình, những văn hóa sự sống, bỏ đi những văn hóa sự chết. Văn hóa sự chết là những phim bạo lực, là những phim mà kích động tình dục, kích động máu hận thù của con người, là những bài hát nhảm nhí, những bài hát phản giáo dục mà những ca sĩ hát cũng không có một cái tư cách nào cả. Văn hóa đó là văn hóa sự chết. Đôi khi cha mẹ chúng ta lại vô tình để cho con mình đi dần vào sự chết bởi những cái nền văn hóa sự chết ấy, bởi những cuốn sách, bởi những bộ phim hay là game chơi suốt ngày suốt đêm không được lành mạnh. Và cuối cùng, thưa anh chị em, đi đến tột đỉnh của lòng thương xót Chúa phải là bí tích thánh thể mà Thánh Emma trong cuốn Ngày Mai E Rằng Quá Trễ là người sáng lập dòng thánh thể, nói với chúng ta rằng: hãy yêu mến Chúa đi, hãy quay trở về với Chúa đi, hãy đón nhận lòng thương xót Chúa đi, ngày mai e rằng quá trễ. Và Thánh Emma là người mà nói với chúng ta rằng bí tích thánh thể là bí tích của lòng thương xót. Cho nên không phải là ta thánh thiện rồi ta lên rước Chúa, nhưng mà vì ta tội lỗi, ta đến với lòng thương xót Chúa, ta lên rước Chúa, thì sự thánh thiện nơi thánh thể sẽ làm cho chúng ta được nên thánh. Với cuốn sách này anh chị em đọc để biết rằng đừng để đến ngày mai, hãy sám hối, hãy quay về đi, ngày mai e rằng quá trễ. Động đất, sóng thần ở bên Nhật có đợi chờ ta đâu, có ai biết trước để mà sám hối đâu. Chỉ trong vòng một tích tắc, cả mấy chục ngàn con người, bao nhiêu thành phố vùi sâu ở dưới biển cả, dưới lòng đất, chỉ một tích tắc thôi là bao nhiêu con người ở những nơi khác lụt lội động đất đều tan thành mây khói hết. Hãy quay về với Chúa, hãy đón nhận lòng thương xót Chúa, sống bình an hạnh phúc ngay từ bây giờ, đừng để đến ngày mai e rằng quá trễ. Và sau bài giảng, các cha ngồi tòa giải tội, mời anh chị em đến lãnh nhận bí tích hòa giải, bí tích của lòng xót thương, để chúng ta cảm nghiệm được rằng dù tội lỗi của tôi có thế nào đi nữa thì lòng thương xót của Chúa vẫn lớn hơn tội lỗi của tôi, tình yêu vẫn mạnh hơn sự chết. Và như thế chúng ta được mời gọi rằng đón nhận lòng thương xót Chúa, đón nhận tình yêu của Chúa, thì hãy mở rộng trái tim, mở rộng tấm lòng, xót thương, chia sẻ với những anh chị em khác, như là các bạn áo xanh và chúng tôi mỗi tháng vẫn đi đến những vùng sâu vùng xa với 1.000 phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo. Rồi mỗi tháng chúng tôi vẫn có những học bổng cho những em sinh viên, học sinh nghèo hiếu học. Rồi mỗi ngày có 70 phần cơm miễn phí cho những bệnh nhân ung thư ở bệnh viện ung bướu. Rồi làm những cây cầu để cho bà con ở những vùng sâu vùng xa đi lễ không bị rớt xuống sông. Rồi giếng nước cho những người ở Bình Thuận, ở Tà Pao, họ có nước sạch để họ sử dụng, thì xin Chúa soi lòng, mở trí cho những con người ngày hôm nay đang u mê, đang đắm chìm ở trong tiền bạc, biết mở tấm lòng ra xót thương người khác như Chúa xót thương họ.